Bi và Ái, tác giả, Thích Nữ Diệu Không, dịch giả, Nguyên Giác, lời dịch giả. Bài viết E Bi và Ái gây được ni trưởng Thích Nữ Diệu Không, 1905-1997, viết, in trong tạp chí Liên Hoa, số 3, ấn hành cuối tháng 8 năm 1955. Tạp chí Liên Hoa thành lập năm 1955, với Thượng tọa Thích Đôn Hậu trú trì chùa Linh Mụ ở Huế làm chủ nhiệm, Thượng tọa Thích Đức Tâm làm chủ bút, và Ni sư Thích Nữ Diệu Không làm quản lý. Trong bài này, Ni sư ký tên tác giả là Thích Diệu Không. Ni trưởng là dịch giả nhiều kinh và luận, cũng là một nhà thơ xuất sắc. Ni trưởng đã để lại nhiều câu thơ thường được nhắc tới, thí dụ như Nguyện Phật chứng minh muôn vạn kiếp, con xin lăn lóc cõi ta bà. Trên báo Giác Ngộ, giáo sư Cao Huy Thuần khi viết về Ni trưởng Diệu Không đã ghi lại bài thơ của Ni trưởng tự gói gọn cuộc đời. Muôn pháp không ngoài lý diệu không, không mà phải diệu mới dung thông. Cái tâm vô trú là tâm diệu, diệu khắp muôn phương thấy thể đồng. Bài ký tên Thích Diệu Không năm 1955 như sau. Bi và ái, người đời thường lầm nhận bi tâm cũng như ái tâm. Vì lầm nhận nên có người Phật tử đã ngộ nhận ái tâm cũng là hành Bồ Tát hạnh. Cái nguy hại của người phàm phu tự sánh mình với Bồ Tát, mang tội rất lớn. Nên bài này mục đích phân tích rõ hai chữ bi và ái ấy, bi thuộc về trí, ái thuộc về nghiệp. Trí, tôi nói đây là chánh trí, thuộc về Phật tánh trí huệ, trí không bị hoàn cảnh sai khiến, trí tự tại do tự tánh phát hiện, không bị nghiệp lực ám ảnh, ngã chấp ngăn che, trí huệ phát sanh bởi tự tánh, khác hẳn trí huệ của nghiệp lực, một bên do công năng thanh tịnh tu trì, một bên do thiên kiến chấp đắm, cuồng huệ bồng bột. Ví như nước đứng lặng, trăng chiếu rõ ràng, nước sao xuyến, trăng mờ mịt, ẩn khuất. Cũng như gương trong, bóng hiện rõ, gương bị bụi, bóng lu mờ. Người tu hành vì biết đời là một giả cảnh do nghiệp tạo thành, có để mà không, thành để mà hoại, nên không bị thân tâm, cảnh vật ám ảnh, xem mình và người đồng một thể, thân sơ bình đẳng, còn mất in nhau, nên không ham sống, không sợ chết, giàu có không mừng, nghèo nàn không nản chí, trọng tinh thần, khinh vật chất, mến đạo đức, ưa lợi người, tâm thường tự tại giải thoát. Người tu hành được giải thoát phần nào, bi tâm mở rộng chừng ấy. Ngược lại chữ ái còn ở trong vòng thiên chấp, chật vật theo thân cảnh, chỉ bất bình nhau một niệm, có thể thù ghét làm hại lẫn nhau, tranh giành nhau từ miếng cơm manh áo, có lúc vì đấy, máu mủ chia lìa, cha con, vợ chồng, anh em trở nên thù hận. Bi tâm theo trí huệ, luôn luôn nhận chân lẽ phải cứu vớt sự đau khổ cho mọi người, tức là tự cứu vớt sự đau khổ cho mình. Mình và người không hai, quán thân bình đẳng, sự hạnh phúc của người chính là mình được hạnh phúc. Không còn ganh ghét, sân hận tham lam, chỉ ích kỷ riêng cho mình, đem bi tâm làm hướng đạo, đem trí huệ làm đúc quang minh, dắt người cùng ra khỏi chốn tối tăm, cùng nhau tạo thành hạnh phúc hoàn toàn, sống một lối sống hy sinh, cùng nhau tương thân tương ái. Ái tâm thuộc về nghiệp, nghĩa là động lực vì chấp ngã, cái gì thuận ngã thì ái, cái gì nghịch ngã là ghét bỏ. Ái là nguồn gốc nghiệp lực, cái gì ta ưa, dù xấu ngó ra tốt, dở xem ra hay, cái gì ta ghét, dù tốt mấy cũng cho là xấu. Thí dụ như bà mẹ chữ ái mà thương con, ai nói lỗi con mình, dù là sự thật cũng cho là quấy, ai nịnh con mình, dù giả dối cũng vui lòng. Ái tâm đã thuộc về tình cảm nên mất trí phán đoán tính công bình, nên ái lâm dễ xui làm chuyện bậy, tìm hết cách bên vực cho mình, động đến ngã ái, dù lời nói phải cũng không chịu nghe, nên mất tánh công minh bình đẳng. Người mà ái trí, người ấy dễ tạo nhiều nghiệp, người mẹ có thế giết người, ăn trộm, nói dối, để nuôi con mình. Vợ có thể giết chồng trong khi tức giận là vì ái tâm mờ tối. Nói đến đây chúng ta đã thấy rõ hai chữ bi và ái tuy dòng một dụng là tình thương, mà trí dụng và nghiệp dụng khác nhau xa. Vậy người tu hành muốn về với chánh tri kiến, hãy nên chuyển ái tâm thành bi tâm để khỏi mất tánh công bình, khỏi bị ma ái triền phược. Lời Phật dạy, ái bất trọng bất sanh ta bà, bi bất chuyên bất sanh tịnh độ, là thế. THCHLEYUKHONR